là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 2 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm giám đốc Sở Công thương Yên Bái. Năm 2019, các doanh nghiệp, đảng ủy khối, cơ quan và doanh nghiệp nộp ngân sách gần 430 tỷ đồng. Các hộ chăn nuôi gà trống phía huyện Lục Yên đang tích cực chăm sóc đàn gà để cung cấp ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Công thương đã công bố quyết định của Ủy ban dân tỉnh về bổ nhiệm giám đốc Sở Công thương Yên Bái. Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh dự và trao quyết định. Theo quyết định số 3358 của Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Vũ Vinh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Công thương từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân giám đốc Sở Công thương, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Vinh Quang sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở vào vị trí công việc hiện tại, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của ngành trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhận nhiệm vụ mới, tân giám đốc Sở Công thương Vũ Vinh Quang hứa sẽ nỗ lực phấn đấu nâng cao năng lực về mọi mặt, quyết tâm cùng lãnh đạo, ban cán sự đảng, các đơn vị trực thuộc Sở Công thương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chiều ngày 2 tháng 1 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng duyệt và kiểm tra các nội dung liên quan về tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 gồm chương trình văn nghệ chào mừng, trình chiếu phóng sự về kết quả thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, biểu dương tôn vinh và trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, khen thưởng và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể có đóng góp tích cực trong tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Dự kiến hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2020 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ tổng duyệt hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị cần gấp rút thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch để đảm bảo hội nghị diễn ra trang trọng, thiết thực. Từ đó khích lệ động viên biểu dương kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời tạo động lực và khí thế mới giúp cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nỗ lực chung sức cùng cấp ủy chính quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Trong những ngày này, Đảng bộ huyện Mù Căng Chải đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng theo kế hoạch số tinh thần chỉ thị 35 Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 tỉnh ủy Yên Bái. Thường trực huyện ủy đã thành lập các tiểu ban xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội, đánh giá đúng trọng tâm trọng điểm mà chương trình hành động tại đại hội nhiệm kỳ trước đã đề ra. Cho đến thời điểm này, Đảng bộ huyện đã có 32 trên 32 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo kế hoạch 144 của tỉnh ủy, điển hình là chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn, chỉ tiêu giảm nghèo. Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2019 thông qua việc lựa chọn 15 công trình, phần việc tiêu biểu để thực hiện. Đồng chí Vũ Tiến Đức, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đến nay cũng đã có các cái 350 công trình và phần việc của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các tổ chức đăng ký để mà chào mừng đại hội đảng các cấp. Thế và huyện, đối với huyện thì chúng tôi cũng đã thành lập các cái tiểu ban tuyên truyền phục vụ cho đại hội và đã đăng ký lựa chọn hai công trình trọng điểm của huyện, đó là công trình đường từ quốc lộ 32 đi bản Háng Đề Trù của xã Hồ Bốn với chiều dài khoảng 7 km. Đây là công trình đầu tư này trên 13 tỷ đồng thì làm cái công trình mà gắn biển là chào mừng. Đấy, còn đối với thứ hai là công trình chợ trung tâm huyện, đây cũng là một trong những công trình trọng điểm mà đầu tư trên 18 tỷ đồng cái đoạn 1, thì cũng là cái công trình mà chọn vào gắn biển để chào mừng đại hội. Thế ngoài ra thì còn có các cái công trình khác về hạ tầng, nhất là về hạ tầng giao thông nông thôn, kết hợp với nhất là các cái tuyến đường mà do nhân dân tự bỏ tiền ra, nhân dân đóng góp ngày công và sức lao động để mà làm, thì cũng là cái phong trào mà chào mừng đại hội. Thế và năm nay thì chúng tôi cũng theo sự chỉ đạo của tỉnh thì tập trung quyết liệt cho cái khai hoang 100 hecta ruộng nước, thì đến nay cũng đã khai hoang được khoảng 70/100 hecta của năm 2019. Đây cũng là một trong những cái mục tiêu mà chào mừng đại hội đảng các cấp.
Còn đối với Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, đến thời điểm này Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan tổ chức nội vụ chuẩn bị văn kiện đại hội, xây dựng báo cáo chính trị của các chi đảng bộ. Theo đó, năm 2019, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32/33 chỉ tiêu theo chương trình 144. Đối với các chi đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, đã hoàn thành việc lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chi bộ trực thuộc, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị trong huyện để hoàn chỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy xem xét cho ý kiến. Theo kế hoạch, Thị ủy Nghĩa Lộ sẽ chọn hai đảng bộ cơ sở là chi bộ trường học Võ Thị Sáu và Đảng bộ xã Nghĩa Lợi làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung trong các chi đảng bộ cơ sở. Đồng chí Lò Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết như sau.
Về tiểu ban nhân sự thì đến thời điểm này, Đảng ủy đã xây dựng đề án nhân sự trình với lại thị ủy và xây dựng hai phương án, có phương án 1, phương án 2, lựa chọn các phương án. Còn các cái nội dung khác, đặc biệt là công tác tuyên truyền, thì hiện nay thì Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân biết được về thời gian chuẩn bị đại hội, thời gian đại hội và các nội dung phát động phong trào thi đua đến tận cơ sở để cơ sở hưởng ứng phát động để chào mừng cái ngày đại hội đảng bộ các cấp.
Đến thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, tỉnh ủy đã chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, trong đó lựa chọn đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trần Yên hoàn thành trước 28 tháng 2 năm 2020, cấp huyện và tương đương chọn đảng bộ huyện Văn Yên tiến hành đại hội và hoàn thành trước 20 tháng 5 năm 2020. Cho đến thời điểm này, các chi đảng bộ cơ sở, xã, phường, thị trấn đã tiến hành đại hội đảng bộ để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung. Hầu hết các đại hội tại các chi đảng bộ tổ chức điểm đều xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực và khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Đồng chí Ngô Thị Tuyết Lương, Bí thư chi bộ thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trần Yên cho biết như sau.
Cái báo cáo chính trị của địa phương ấy thì chi bộ cũng đã bám sát vào các cái chỉ thị của nghị quyết của đảng bộ cấp trên để thực hiện các chỉ tiêu cũng như là về các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chi bộ cũng đã thực hiện rất là tốt các chỉ thị của trên, như là về phát triển kinh tế thì đã có nhiều các cái mô hình điển hình về trang trại, rồi về các cái mô hình các hợp tác để phát triển kinh tế trong dân. Và về xây dựng các cái văn hóa xã hội thì cũng ở chi bộ cũng rất là mạnh. Và vừa rồi là cũng để chúc mừng đại hội đảng bộ các cấp thì chi bộ cũng ra nghị quyết là xây dựng các cái tuyến đường điện ở thôn bản.
Còn đây là ý kiến đồng chí Vũ Thị Trinh, Bí thư chi bộ thôn Phố Nhoi, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên.
Đến hôm nay thì đại hội của chúng tôi đã thành công tốt đẹp theo đúng như dự kiến của các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy cũng như Đảng ủy xã Minh Quân. Thì trong công tác tiến hành chuẩn bị đại hội thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động tất cả bà con nhân dân để hưởng ứng và lập các cái công trình để chào mừng đại hội. và cán bộ đảng viên trong chi bộ cũng ý thức rất là cao, đã tập trung tất cả mọi trí tuệ để chuẩn bị tất cả các nội dung văn kiện cũng như chương trình đại hội hôm nay. Thì đến giờ này thì đại hội của chúng tôi đã thành công tốt đẹp.
Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng của các chi đảng bộ cơ sở, cùng sự thi đua sôi nổi của các tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 diễn ra thành công tốt đẹp.
Năm 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước, nộp ngân sách trên 429 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Thu nhập bình quân của hơn 9.000 lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Phát huy kết quả đạt được năm 2020, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sẽ chỉ đạo các chi đảng bộ xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đổi mới công nghệ, trang thiết bị sản xuất, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tích cực đóng góp ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Thời điểm này, các hộ chăn nuôi gà trống Thiến tại huyện Lục Yên đang tích cực chăm sóc và phòng bệnh cho đàn gà nhằm đảm bảo cung cấp nguồn hàng đặc sản ra thị trường đúng dịp Tết. Để chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đang tới gần, gia đình ông Hoàng Văn Sao, thôn Sơn Bắc, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đang tích cực chăm sóc đàn gà trống Thiến gần 100 con. Ngoài vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ, gia đình ông Sao còn tăng cường nguồn thức ăn cho gà như ngô, thóc, bổ sung vitamin và thường xuyên khử trùng chuồng trại. Để đảm bảo có nguồn thực phẩm đặc sản phục vụ Tết Nguyên đán, gia đình ông đã nuôi từ đầu năm. Hiện nay đàn gà đang chuẩn bị bán ra thị trường. Ông Sao chia sẻ.
Được con gà Thiến đẹp thì tất nhiên thì nó phải có nhiều yếu tố. Thứ nhất là từ con giống nữa. Từ con giống là đấy. Thứ hai nữa là cái thời gian gọi được một con gà Thiến là có phải là trên thời gian nó phải trên một năm. Chăm sóc thì nói chung là cũng ăn như bình thường như các loại gà khác thôi. Nói chung là gà Thiến là phải thả, tự nó đi kiếm ăn, ra đồng nó kiếm ăn thì đấy gà nó mới béo, xong rồi cộng thêm với gia đình cũng ăn lương thực bình thường.
Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng vào dịp cuối năm thường mua gà trống Thiến để làm quà biếu Tết, gia đình bà Hoàng Thị Ất, thôn Sơn Bắc cũng đang chuẩn bị trên 100 con gà trống Thiến xuất bán vào dịp Tết. Để đàn gà phát triển tốt, ngoài việc cung cấp đủ thức ăn như thóc, ngô và rau xanh cho đàn gà, gia đình bà còn thường xuyên vệ sinh chuồng trại, không để đàn gà bị nhiễm bệnh và thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi. Bà Ất cho biết.
Chăn nuôi thì là nhẹ nhất là nuôi con gà. Đấy. Con gà thì là nhà bà thì lại vừa nuôi lại vừa buôn vừa bán. Thế cho nên là nếu mà cứ dịp cuối năm ấy thì gà Thiến nó lại chạy. Thì bà lại bắt đầu con nào đẹp tôi lại Thiến. Thiến này để đến cuối năm mình bán gà Thiến.
Mai Sơn là xã có tỷ lệ hộ dân nuôi gà khá lớn của huyện Lục Yên. Trong đó riêng gà trống Thiến có khoảng 150 hộ nuôi để phục vụ thị trường với tổng đàn gà khoảng 1.000 con. Để đảm bảo cung ứng sản phẩm gà đặc sản cho thị trường Tết Nguyên đán, chính quyền địa phương đã tuyên truyền đến các hộ dân, nhất là các hộ quy mô nuôi lớn triển khai đầy đủ các biện pháp chăm sóc phòng chống bệnh để đảm bảo đàn gia cầm phát triển tốt. Ông Âu Văn Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn nói.
Đối với địa phương thì riêng cái phong trào này bà con đã phát triển và nuôi rất là lâu và rất là thường xuyên. Do vậy thì đối với xã chúng tôi khuyến cáo bà con là phát huy mạnh mẽ và đặc biệt là quan trọng với chất lượng là cái nhất. Cái thứ hai nữa là chủ động tăng đàn vào dịp cuối năm để có đáp ứng cái nhu cầu rất lớn về cuối năm cho bà con nhân dân và cũng như là các cái nhu cầu của thị trường.
Từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, dự báo sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại. Do vậy, các hộ chăn nuôi gà trống Thiến trên địa bàn huyện Lục Yên cần lưu ý chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh để đàn gà phát triển tốt và có chất lượng phục vụ cho khách hàng trong và ngoài huyện.
Sáng nay, đoàn thiện nguyện Manulife Yên Bái đã đến thăm tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu hiện có 413 học sinh, trong đó có 386 em ở bán trú. Chia sẻ với những khó khăn về điều kiện sinh hoạt học tập của các em học sinh bán trú, Manulife Yên Bái đã tổ chức chương trình Đông ấm cho em, dành tặng những phần quà ý nghĩa cho cô và trò nhà trường. Cô Hoàng Thị Thúy Vân, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Tà Si Láng, huyện Trạm Tấu nói:
Hôm nay trong cái không khí đón chào năm mới năm 2020, các thầy trò và các em học sinh rất vui mừng phấn khởi khi được đoàn thiện nguyện đông ấm cho em lên trao quà cho các em học sinh trong nhà trường. Thì những cái món quà này nó có giá trị rất to lớn về vật chất cũng như là tinh thần. Nó cũng là cái nguồn động viên cổ vũ, khuyến khích các em học tập và phấn đấu nữa trong cái nhiệm vụ học tập của mình. Thì cũng thay mặt cho nhà trường cũng không biết nói gì cả. Cũng mong rằng là cũng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa dành cho các em học sinh ở vùng cao, đặc biệt là các em học sinh ở trường bán trú Tà Xin Láng, khi mà cái điều kiện gia đình các em vẫn còn quá khó khăn.
Manulife tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Yên Bái từ năm 2014. Qua 5 năm hoạt động, hiện Manulife Yên Bái đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu ở thị trường địa phương. Trong quá trình hoạt động, Manulife Yên Bái luôn xác định kinh doanh gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội, nhằm chia sẻ với những khó khăn mà người dân ở vùng sâu vùng xa thường xuyên phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ thiên tai bão lũ. Đặc biệt, mỗi năm Manulife Yên Bái đã dành hàng trăm triệu đồng trao tặng cho các nhà trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Bà Đỗ Thị Thu Hiền, giám đốc kinh doanh Manulife Yên Bái nói:
Manulife thì hiện nay là đang chú trọng vào cái việc mà phát triển những cái nguồn dịch vụ, những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng về cái sản phẩm của bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên thì không chỉ dừng lại ở đó mà mục đích chính của Manulife nữa đó là nhằm muốn chia sẻ những mảnh đời, những em bé mà có những cái hoàn cảnh không may gặp những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Và cái mong muốn lớn nhất của Manulife đó là giúp cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Chính vì lý do đó mà chúng tôi tiếp tục sẽ lan tỏa những cái chương trình như thế này tới toàn tỉnh Yên Bái nhiều hơn nữa trong những năm tiếp theo.
Trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Manulife Yên Bái đã trao tặng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tà Xin Láng, huyện Trạm Tấu 3 hệ thống máy lọc nước, TV, máy giặt cùng hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo, lương thực thực phẩm, chăn áo ấm cho gia đình các em học sinh với tổng giá trị các phần quà gần 100 triệu đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, thời điểm này nông dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đang tích cực chăm sóc các loại hoa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nên không khí lao động ở làng hoa xã Tuy Lộc rất nhộn nhịp. Gia đình chị Nguyễn Thị Nhường ở thôn Xuân Lan có truyền thống trồng hoa gần 20 năm nay. Hiện gia đình chị có trên 5 sào hoa với hơn 100 giống hoa các loại, trong đó chủ yếu là hoa hồng đem lại thu nhập cao gấp 4-5 lần so với trồng các loại cây rau màu khác. Những giống hoa truyền thống phục vụ Tết như đồng tiền, cúc, ly, gia đình chị vẫn trồng nhưng thu hẹp dần để dành đất trồng các giống hoa mới. Với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, gia đình chị đã nắm bắt được kỹ thuật để hoa nở đúng thời vụ. Năm 2019, chị Nhường đã đứng ra thành lập tổ hợp tác trồng hoa, cây cảnh với 3 thành viên tham gia, qua đó hỗ trợ về kỹ thuật, về nhân lực và cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Chị Nguyễn Thị Nhường, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Để chuẩn bị cho dịp Tết tới này thì gia đình nhà mình chuẩn bị rất là nhiều các loại hoa, ví dụ như là hoa hồng, hồng nội, hồng ngoại, rất là nhiều màu sắc. Và hoa giấy thì bây giờ nó lại có những cái hoa giấy thái ngũ sắc tứ sắc, ngoài ra thì có ngọc thảo, dạ thảo, lồng hoa lồng đèn này, đồng tiền này, hoa phong nữ này, nó màu sắc rất là đẹp, rất là nhiều loại để phục vụ cho bà con chơi Tết.
Xã Tuy Lộc hiện có trên 70 hộ dân trồng hoa với diện tích hơn 7 hectare, trong đó chủ yếu tập trung ở thôn Xuân Lan và Bái Dương. Mùa hoa Tết là thời điểm lượng hoa tiêu thụ nhiều và mang lại nguồn thu nhập cao. Vì thế ai cũng muốn trồng được những chậu hoa đẹp nhất để bán được giá. Chị Hoàng Thị Thảo ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang lựa chọn mua hoa về trồng chơi trong dịp Tết nói.
Hoa ở đây rất là phong phú và đa dạng và đặc biệt là hoa hồng. Ở đây thì tôi thấy rằng vườn hoa hồng của nhà mình rất là đẹp. Hoa đang khoe sắc rất là tươi thắm và thấy được rằng là nhà chủ cũng chăm sóc và cũng lựa chọn những cái cây rất là đẹp, ví dụ như những cây hồng ta đây ạ. Và ngoài ra thì tôi còn thấy nhà vườn mình có các loại hoa, nhiều loại hoa khác để phục vụ cho dịp Tết, ví dụ như là hoa cúc hoặc là hoa dạ yến thảo, hoa ngọc thảo. Và khi đến với nhà vườn thì tôi cảm giác rất là yêu đời hơn ạ, bởi vì tôi thấy nó có nhiều loại hoa mà nó phù hợp với cái sở thích, đặc biệt là vào cái dịp Tết.
Đời sống của người dân ngày càng nâng lên, nhu cầu hưởng thụ về tinh thần cũng tăng theo. Tết đến xuân về, mỗi gia đình đều chọn một loại hoa cây cảnh, giá bán từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng trên giỏ. Những cây có dáng đẹp có giá cao hơn. Ngay thời điểm này, nhiều người đã tìm đến và đặt mua hoa của nhà vườn. Mùa hoa Tết năm nay, người dân xã Tuy Lộc vẫn trồng các loại hoa quen thuộc như hồng, cúc, đồng tiền, huệ tây, Lion, Ly. Bên cạnh đó, một số giống hoa cao cấp, hoa nhập ngoại cũng được trồng tại một số hộ gia đình ở Tuy Lộc. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trồng để chuẩn bị coi như là bán ra thị trường phục vụ cái dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Và đặc biệt thì là có 2 HA là trồng hoa hồng các loại đã được duy trì từ trước đến nay ở các hộ gia đình và trồng với những cái mô hình với diện tích nó không lớn nhưng cũng đảm bảo để cho thu nhập, nâng cao đời sống vật chất của bà con nhân dân trong cái việc mà chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng để mạnh dạn đưa cái cây hoa này ra thị trường. Trong cái thời gian tiếp theo thì đối với lại cái sự hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt thì đối với địa phương thì cũng làm tốt công tác khuyến khích động viên để vận động tuyên truyền bà con nhân dân là tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng với lại giá trị năng suất cao.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của những người trồng hoa Tuy Lộc, hy vọng sẽ mang lại những bông hoa đẹp đủ sắc màu đến với mọi gia đình, có thêm hương sắc không khí xuân về.
Công an thành phố Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Phú Quý sinh năm 74, trú tại tổ dân phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tổ công tác công an thành phố Yên Bái vừa phát hiện đối tượng Lê Phú Quý sinh năm 74, trú tại phố Phúc Yên, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ một gói ma túy tổng hợp dạng đá. Tiến hành kiểm tra khẩn cấp nơi ở của Quý, tổ công tác đã thu giữ thêm 4 túi ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng 1,09 gram cùng với một số tang vật có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Lê Phú Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Ủy ban Hoạch định Chính sách Đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng cho biết nước này sẽ công bố vũ khí chiến lược mới trong bối cảnh các cuộc thương lượng với Mỹ không có tiến triển. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu xem nhẹ lời đe dọa từ Bình Nhưỡng. Tại cuộc họp của Ủy ban Hoạch định Chính sách Đảng Lao động Triều Tiên kéo dài trong 4 ngày, ông Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ lệnh tự áp đặt nào về việc dừng thử bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc Mỹ duy trì chính sách thù địch như tiếp tục tập trận chung với Hàn Quốc, phát triển các loại vũ khí hiện đại và áp đặt trừng phạt. Ông Kim Jong-un đồng thời tuyên bố sẽ đẩy mạnh hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại. Ngày 1 tháng 1, người biểu tình thuộc lực lượng dân quân dòng CIA được Iran hậu thuẫn đã rút khỏi đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq sau khi các lực lượng Mỹ sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Mỹ tiến hành không kích nhóm vũ trang Qataib Hezbollah ở Iraq và Syria hôm 29 tháng 12, khiến hơn 20 tay súng thiệt mạng. Washington cho biết hành động này nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự Iraq, khiến một nhà thầu dân sự Mỹ thiệt mạng. Ngày 31 tháng 12, những người biểu tình đã xông vào khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad và đập vỡ cửa sổ. Bất ổn chấm dứt sau khi một thành viên cấp cao của lực lượng dân quân dòng CIA kêu gọi ngừng biểu tình. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã cáo buộc Iran dàn dựng cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ. Trong khi đó, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã bác bỏ sự liên quan của Tehran, đồng thời nhấn mạnh nếu Iran đưa ra quyết định đối đầu với bất kỳ quốc gia nào, họ sẽ hành động không do dự. Ông Khamenei cũng lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Mỹ. Ngày 1 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã đệ trình lên Quốc hội yêu cầu cấp quyền miễn truy tố trong nhiều vụ án tham nhũng trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2020. Trong bài phát biểu trên truyền hình tối 1 tháng 1 theo giờ địa phương, ông Netanyahu cho biết đã chính thức đệ trình lên Quốc hội quyền miễn truy tố. Đề xuất này của Thủ tướng Netanyahu sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội trong những ngày tới. Nếu nhận được sự ủng hộ của 61 trên 120 nghị sĩ Quốc hội thì ông sẽ được cấp quyền miễn truy tố. Trước đó, ông Netanyahu đã bị tòa án Israel khởi tố về cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ mọi lời buộc tội, đồng thời cho rằng đó là hành động mang động cơ chính trị chống lại ông. Ngày 1 tháng 1, lãnh đạo đảng Xanh Trắng Benny Gantz đã lên án việc ông Netanyahu đề nghị Quốc hội cấp quyền miễn truy tố. Ông Benny Gantz cho rằng hành động của ông Netanyahu đã vi phạm pháp luật và nền dân chủ vì không quan tâm tới tương lai của đất nước mà chỉ vì lợi ích cá nhân. Lũ lụt trong dịp năm mới tại thành phố Jakarta của Indonesia đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Một người mất tích trong khi hàng trăm khu dân cư ngập nước đã bị ngắt điện, một số tuyến đường sắt ngừng hoạt động và một số sân bay chính ở Jakarta phải đóng cửa. Nhà chức trách cho biết khoảng 13.000 người dân đã được sơ tán, nhưng con số này không bao gồm cư dân ở các đô thị vệ tinh của Jakarta với dân số khoảng 30 triệu người. Một số nơi nước ngập sâu tới 3 mét sau các trận mưa lớn tối giao thừa. Đây là trận lụt tồi tệ nhất ở Jakarta kể từ năm 2013, khi hàng chục người thiệt mạng do thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng sau những cơn mưa lớn. Jakarta thường chịu ngập lụt trong mùa mưa, thường bắt đầu vào cuối tháng 11.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua và dạng sáng nay, vòng 21 ngoại hạng Anh đã diễn ra với nhiều trận đấu kịch tính. Ở vòng này, Arsenal đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trong cuộc tiếp đón MU trên sân nhà. Ngày phút thứ 8, Nicolas Pepe đã dứt điểm chân trái tung lưới De Gea trong tư thế không bị ai kèm. Có bàn thắng khai thông thế bế tắc từ sớm, Arsenal càng chơi càng hay và liên tục uy hiếp khung thành của David De Gea. Phút 42, cầu thủ viên Arsenal lần thứ 2 có dịp ăn mừng và người lập công là Skouratis. Bước sang hiệp 2, MU có những điều chỉnh nhân sự khi đưa Pereira và Greenwood vào sân, sao không thể cụ thể hóa được cơ hội thành bàn thắng. Thua trận, Manchester United tạm thời vẫn đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 31 điểm, còn Arsenal vươn lên vị trí thứ 10 khi có 27 điểm. Ở một cặp đấu khác, Gabriel Jesus đã lập cú đúp giúp Man City giành chiến thắng sát nút 2-1 trong cuộc tiếp đón Everton tại vòng 21 ngoại hạng Anh. Phút 13, Phil Foden sút tung lưới Everton sau bàn thắng không được công nhận do trước đó Riyad Mahrez đã rơi vào thế việt vị. Phút 51, Gabriel Jesus đã tỏa sáng với pha sửa lòng kỹ thuật hạ gục thủ môn Pickford mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 7 phút sau đó Man City nhanh chóng tìm thế bàn nhân đôi cách biệt, người ghi bàn vẫn là Gabriel Jesus. Dẫu vậy, những người hâm mộ Man City lại phải trải qua cảm giác nín thở trong quãng thời gian cuối trận. Phút 71, thủ môn Bravo mắc sai lầm với đường truyền hỏng tạo điều kiện cho Everton tấn công và tìm thế bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Richarlison là người ghi bàn cho đội khách, giành chiến thắng sát nút trước Everton. Man City tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 44 điểm sau 21 trận đấu. Ở một cặp đấu khác, Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi trong chuyến làm khách trên sân của Brighton. Ngày phút thứ 10, Aspilicueta đã ghi bàn mở tỷ số cho The Blue sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa đội chủ nhà. Đáng tiếc, Aspilicueta và các đồng đội đã không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Chelsea dù thi đấu lấn lướt hơn nhưng cái chân sút áo đen lại có ngày thi đấu kém duyên và không thể nới rộng cách biệt trước Brighton. Trong quãng thời gian cuối trận, Brighton nỗ lực dồn lên tìm bàn gỡ. Jan Baksker trở thành người hùng của đội chủ nhà khi lập siêu phẩm ở phút 85. Tiền đạo người Iran thực hiện pha xe đạp chồng ngược khiến thủ môn Kepa đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Đánh rơi chiến thắng và chỉ có được một trận hòa trước Brighton, Chelsea đang có 36 điểm sau 21 trận đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Tuần trăng mật của Jose Mourinho tại Tottenham đã khép lại. Ở vòng 21 gặp Southampton, Tottenham đã phải nhận bàn thua sớm. Phút thứ 17, Danny Ings có pha xử lý hết sức đẳng cấp để mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau khi có được bàn thắng vượt lên, Southampton chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Đây chính là lý do dẫn đến sự bế tắc của Spurs trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Không những vậy, Tottenham còn bị thiệt quân ở phút 73 khi Harry Kane dính chấn thương và phải rời sân. Kết quả 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.
Thông tin và quảng cáo. Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.